Mình kể cho các vị nghe câu chuyện của các vị thiền sư Tây Tạng. Ông thu nhận một môn đồ tu tập. Thế nhưng mà phải cái vị đệ tử này rất là khờ. Thế cho nên dạy hoài 3 năm mà ông không biết đường tu. Thế là vị thầy một hôm mới mắng một câu này: ta nghĩ ta dạy hết sức rồi mà mi không biết đường tu. Thế thì cái chuyện làm sao mà duy trì được chánh niệm rất là khó. Chỉ có loài có sừng mới giống như mi mà thôi. Không biết học trò nhà ta nghe thế nào, tưởng là thầy biểu tập trung năng lực tu cho có sừng. Thế đồng nhập thái công tu, quán chiếu. Và chuyến này làm ăn quyết lòng, một là chết, hai là tu giống như thầy dạy. Một tháng trôi qua, không thấy ông xuất hiện. Thầy mới kêu thi giả. Nó lên coi sư huynh của mi có cái tên khờ đó, nay nó tu ra sao rồi mà ta thấy nó bỏ ăn một tháng. Thế rồi thi giả tới thăm thì nhìn qua cửa sổ vô cùng kinh ngạc, thấy đầu có sừng thiệt. Có một cặp sừng nai rất là nghênh ngang. Thi giả nói: này sư phụ, cho gọi sư huynh. Ông nói: ta làm sao đi ra được, bây giờ cái sừng nó lớn hơn cái cửa. Thế rồi thi giả chạy về mách với thầy, nói: thưa thầy, sư huynh hôm nay ổng tu ổng liều chết hơn tôi, cho nên đầu ổng có sừng rồi, giờ ra không được. Sư phụ cười ngất, nói: ồ thế vậy thì hay, kêu hắn bây giờ phải tu cho tới rụng hai cái sừng rồi ra đây gặp ta. Và cái vị sư huynh đó về thưa với thầy rằng ta tu một sừng thì dễ, nhưng mà bây giờ làm sao cho rớt hai cái sừng rất là khó, bây giờ về thưa với thầy giúp ta. Thế rồi vị thầy mới đích thân đến cái sơn cốc, hỏi chứ mi quán chiếu thế nào mà có sừng. Nói giờ bạch thầy, con nghe lời thầy dạy là an trú tâm để quán chiếu trên đầu có cặp sừng, cho nên con làm như vậy bây giờ sừng nó mọc thiệt. Vì thầy tức cười, nói: từ cái cách ngươi quán chiếu mọc sừng, bây giờ ngươi quán chiếu cho nó rớt sừng chỉ bằng cách đó thôi. Thế các vị, thế rồi mất một tháng sau thì nó rớt cặp sừng thiệt. Và sau đó mở cửa thất ra về thăm thầy, vì thầy cười ngất, nói: mi tu thành tựu rồi, bây giờ mi hãy quán ngũ uẩn giai không. Hãy nhìn cái thân ngươi không có gì ở trong nó cả. Bản ngã vốn không, sắc thọ tưởng hành thức vốn không. Thưa các vị, khi mà định lực có mặt rồi thì chỉ cần nghe lời thầy khai thị như vậy là ông liền nhận biết ngũ uẩn vốn không, liền cái cụp chứng được tuệ giác không tánh liền thôi. Đó là câu chuyện rất là vui trong cái truyền thống của Tây Tạng. Thưa các vị, tâm của mình nó rất là mạnh nha. Tâm của mình mà nó khỏi sợ thì có bị sợ thiệt. Ban đêm mà mình nhìn thấp thoáng ở bên ngoài, mình thấy tàu lá chuối đưa qua đưa về, mình nghĩ đó là ma thì ma thiệt. Thế rồi các vị đốt đèn lên, các vị đi ra, các vị nhìn tỏ rõ thì nó là tàu lá chuối, tự nhiên đâu có thấy con ma nào. Thế thì thưa đại chúng, cái năng lực của tâm nó vô cùng kỳ lạ. Từ tâm sinh khởi, nó vẽ ra ngàn vạn thứ. Từ tâm các vị nó vẽ ra hình dạng ngũ uẩn này vốn là thật, vốn là ta. Rồi vui buồn cũng chính thật là ta. Rồi nó vẽ ra mọi thứ, những cái các vị chưa từng là sở hữu, nó vẽ ra đó là sở hữu của ta. Thế rồi các vị dính chặt vào những cái sở hữu do các vị khởi chấp. Và khổ đau nó liền xảy ra theo với chấp trước của mình thôi. Các vị nhìn những cái biệt thự xung quanh đây nó rất là đẹp. Ví dụ như cái nhà hàng xóm bên cạnh mình, hay vợ chồng già tới mấy, dường như vậy phải không? Và hình dung cái nhà nó to như thế. Nhà nó ở Việt Nam mình thì ở được cả một gia đình lớn á, bà con dòng họ thì ở được. Thế mà hai vợ chồng già thôi. Và tôi không biết rằng là tới chuyện hai vợ chồng già chết đi thì cái nhà đó nó thuộc về ai. Và khi người ta đối với của cải vật chất người ta xả ly được cái cố chấp đó, thì nó rất là nhẹ, không lo lắng, không băn khoăn. Có mặt giữa trần gian này thì mình sử dụng mọi thứ tạm bợ để sống trong một đời người. Ra đi thì trả về cho đất bụi phù du, trả về cho vô thường. Và xem ra có khi người Mỹ họ nhẹ nhàng hơn chúng ta nghe. Tại vì họ cũng không có bận biểu gì về chuyện di chúc cho con, cho cái gì đâu. Nhiều lắm là của này nó thuộc về chính phủ là cùng. Và họ cũng có một cái tâm thức nó vô cùng thoáng đãng, nó ít chấp trước hơn ta. Nhìn mấy anh tỷ phú cũng biết, anh di chúc cho con chừng một số tiền nó vừa phải thôi. Còn toàn bộ tài sản anh di chúc lại cho cái công trình từ thiện hết. Còn chúng ta thì thưa các vị, lâu lắm mình mới đạt đến cái trình độ này. Mình chưa thể làm được điều này. Cái tính chấp trước của mình rất là nặng nề. Chấp trước ngoại tài nặng nề thì nói chi chấp trước về nội tài, đó là thân của tôi, buồn vui của tôi, vân vân. Cái điều này nó rất là khó xả ly là như vậy. Và kỳ thực nếu mình nhìn cho kỹ thì mọi thứ giữa trần đời này các vị đến nhân gian các vị mượn để các vị sử dụng tạm thôi. Sớm hay muộn gì mình cũng trả nó lại cho trần gian rồi ra đi thôi. Có ai giữ được bền đâu. Rồi có một câu chuyện cũng rất là hay, không biết mình đọc ở đâu. Có một vị hoàng đế một hôm, ông nghe cái tiếng đi ở trên mái ngói á, ông mới kinh ngạc. Ông hỏi chứ ai đang đi trên mái hoàng cung của ta. Thì nghe tiếng người đáp lại nói, thưa ngài, tôi mất con lạc đà, tôi đang đi kiếm con lạc đà. Hoàng đế nói, ngươi có điên không đó? Lạc đà nào đi trên mái ngói hoàng cung của ta? Và nghe cái tiếng người kia nói, vâng, không biết có đi hay không, nhưng mà tôi cứ kiếm thử. Hy vọng rằng là trên mái ngói của ngài, trên nóc nhà này có con lạc đà của tôi đi lạc. Thế rồi hoàng đế ngủ một giấc sáng lại, ông rất là bàng hoàng. Ông nghĩ rằng cái giọng nói này không phải là giọng nói của một tên khùng. Thế mà nó đi kiếm lạc đà trên mái ngói hoàng cung là sao? Nó muốn thức tỉnh ta một cái điều gì đấy. Và ông ra lệnh cho lính của triều đình là kiếm cái anh chàng nói cái giọng nói đó. Thưa các vị, mặt mày người ta nhận diện kiếm còn được, còn này cái giọng nói thì biết đường đâu. Mà hoàng đế mô tả cái giọng nói thì làm sao mà mô tả được. Ví dụ như nói cái mặt đó như thế này, như thế kia thì được. Còn nói cái giọng nói như vậy đâu có hình dung được. Và cả một ngày quân đi kiếm mỏi mệt, hoàng đế ngồi rất là thất thần. Thế là việc chẳng đặng đường đó là giả từ cái chỗ lâm triều để đi về. Thì khi bãi triều ra cửa thì nghe giọng nói của một ông già. Ông nói rằng, cho ta vô ở trọ, cho ta vô đây ở trọ. Ông nói, ồ, đúng, con người này đây. Thì quá ra quân lính nó cản, nó không cho ông vô hoàng cung. Hỏi chứ tại sao? Quân lính nó nói, thưa ngài, cái ông già này, ổng đòi vô chỗ hoàng cung có nhà vua, ổng mướn chỗ ở trọ. Thì cái hoàng đế nhà ta là ngạc nhiên, nói, ông có khùng không vậy? Rõ ràng đêm hôm ông đã kiếm lạc đà trên nóc nhà. Sáng nay thì ông lại đòi vô hoàng cung để mướn phòng ở trọ là sao? Ông nói, thưa ông, đây đúng là chỗ trọ mà. Hoàng đế nói, không, đây là hoàng cung của ta, nơi ta ngự triều, nơi ta bàn quốc sự, nơi hành chính, tức là trung tâm quyền lực nằm ở đây, phán quyết về mọi việc trong quốc gia này, ngươi có khùng không? Và cái anh chàng kia nói, tôi cũng không biết tôi khùng hay là ông khùng, tại vì... Tôi nhớ rằng nhiều năm về trước tôi đến đây cũng có một người giống như ông. Nhưng mà người đó nói, đây là hoàng cung của ta, triều đình của ta. Thế rồi không bao lâu thì tôi lại tới đây tôi gặp ông. Ông cũng nói, hoàng cung của ông, triều đình của ông. Rồi có thể là 5-10 năm sau tôi đến gặp một người khác. Họ cũng nói là hoàng cung của họ, triều đình của họ. Và theo tôi thì cái gì người ta đến và đi như thế này thì là nhà trọ thôi, chứ không có triều đình gì cả. Còn đấy nghe bàng hoàng, ồ, ông nói đúng. Vua cha ta đã từng cai trị vương quốc này. Thế rồi bạo bệnh chết bất ngờ, ta lên nối nghiệp làm vua. Thế rồi ta cũng không chắc rằng ta sẽ cai trị đất nước này dài lâu hơn. Thế rồi con ta sẽ cai trị, cho nên ông nói có phần đúng đó. Đây vốn là nhà trọ. Thế rồi ông già kia mới khai thị thêm một câu, ông nói kỳ thực, mỗi người đều có một quê hương đích thực. Đó là nơi chưa từng đổi chủ bao giờ. Tại sao ông lại dính mắc vào cái chuyện đổi chủ tới lui như thế này? Ông hãy tìm cái quê hương đích thực của ông, vương quốc đích thực của ông. Hoàng đế ta mong muốn là tìm được nơi đó, có điều không ai chỉ cho ta biết. Thì cái ông già nó bảo là nếu ông có thể chán cái quê hương tạm bợ và cái chốn nhà trọ như thế này thì theo ta, ta dạy cho tìm được quê hương đích thực. Thế rồi hoàng đế mới giả từ vương vị và đi theo cái ông già khùng khùng kia đi vô núi ẩn cư. Thưa các vị, sau đó thì tìm ra quê hương đích thực của ông. Đây là những câu chuyện rất là hay. Và cái điều quy chiếu là đây, thưa các vị, có khi chúng ta rất là vụng về, chúng ta cứ nghĩ cái nơi tạm cư này đó là quê hương đích thực của ta. Rồi ta chấp chặt vào đời sống bên ngoài, chấp chặt vào đời sống bên trong, chấp chặt vào những cái phụ tùng sở hữu của ta, dính mắc. Và cái gì nó dính với tự thân mình, chính ngay tự thân mình thì buồn khổ rất ít. Mà đụng chạm đến những sở hữu chung quanh các vị thì các vị khổ sở rất nhiều lần. Chọc giận các vị không giận, nhưng mà chọc giận người thương của các vị giận nhiều hơn, phải không? Đụng tới con các vị mắt đổ mắt, răng đổ răng. Do vậy cho nên thưa các vị, mình lấy cái tạm làm cái thật, rồi lấy những cái tạm của cái tạm làm cái thật nữa thì nó rất ư là vụng về. Trong khi quê hương đích thực của chúng ta thì sớm hay muộn gì ta cũng phải tìm về. Và nếu về không kịp thì lỡ một chuyến đò tử sinh. Mà chuyến đò tử sinh lỡ rồi thì lỡ bao nhiêu chuyến nữa, không biết bao nhiêu chuyến mà nói. Mất một hình hài rồi mất nhiều kiếp lắm. Kiếp này gặp chánh pháp mà mình không có tu tập đàng hoàng, thưa các vị, mình trôi tuột theo dòng chảy của vô thường. Người xưa nói là một kiếp tu mà không có thành công, coi chừng nó lây quả, nó đại quả ra nhiều kiếp. Tại sao? Kiếp này mình phát tâm lành, mình tu tập, có phước. Thế cho nên kiếp sau là ông nhà giàu. Thế là ông nhà giàu thì, thưa các vị, dễ chìm ở trong của cải vật chất, dễ quên tu. Và giàu rồi thì cái đạo mà chúng ta gần gũi và tôn thờ dễ nhất là đạo tiền thôi. Đạo đô la tôi nói theo Mỹ. Và do vậy cho nên mình dễ trôi tuột theo dòng chảy của vô thường, khó có cơ hội gặp lại đạo. Đó là đôi điều mình xin nhắc lại để cho các vị thấy rằng khi mà có cái năng lực đủ mạnh, tâm thức đủ mạnh thì người ta xả ly chấp trước về ngũ uẩn rất là dễ. Tâm thức mình chưa đủ mạnh cho nên xả ly rất là khó. Và nó có hai trường hợp để xả ly. Trường hợp thứ nhất là người ta trải nghiệm cuộc đời, đã đến một lúc tâm thức chín mùi thì người ta xả ly cũng được. Trường hợp thứ hai, ngộ được chánh pháp, thấy được đường tu thì xả ly cũng được. Hai con đường đó thôi, không có con đường khác. Con đường trải nghiệm nhân thế, rồi mình chán mứa cuộc đời xả ly thì e rằng lúc đó hơi muộn. Tại vì lúc đó già lụm cụm rồi, không còn biết món ngon vật lạ là chi, không còn tham đến tiền nữa là chi. Sức sống mình nó mỏi mòn, cái già mình nó đến đến nơi rồi, mình sắp chết tới nơi, mình sợ quá cho nên mình xả ly. Chứ còn kỳ thực tâm thức mình có khi chưa xả ly. Lúc bây giờ sức đâu mà tu. Thưa các vị, lúc đó thì các vị chỉ có một việc, đó là hẹn hò kiếp khác thôi. Chứ còn kiếp này sức khỏe nó xuống rồi thì năng lực tu của chúng ta không có dễ gì thành đạt được định, thành đạt được tuệ. Niệm Phật thì nhớ thì quên, còn nói chi đến chuyện chánh niệm thì thôi đừng có mơ ước tới cho mất công, khó lắm. Thế thì con đường mà đợi đến nó chín mùi, ngũ uẩn mình nó chán mứa là mình xả ly thì có khi hơi muộn. Cho nên may mắn lần sau là nếu ta thấy được đạo, ngộ được đôi điều Đức Phật dạy mà quyết lòng tu thì âu là cơ may. Thực tập giỏi thì ngay một đời nếm được hương vị chánh pháp. Còn thực tập mà không giỏi thì trong một đời này mình gieo cái chủng nhân lành để có được cái phước rất là lớn, rất là dày. Để sau này có mặt giữa trần đời rồi thì có khi mình có cái duyên lành lớn, gặp chánh pháp sớm rồi bắt đầu làm ăn nữa. Và nếu rủi thì không bắt đầu được thì tụt theo dòng chảy vô thường. Cho nên thưa các vị, ý lực không mạnh không tu được. Thấy được đạo nhưng mà ý lực không có, con không tu được. sức khỏe không có cũng không tu được. Cái chuyện ngộ đạo thì nó dễ như trò chơi, thế nhưng mà sống được cái đạo thì mới khó, phải không? Đơn giản một điều là các vị nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì phức tạp các vị buông xuống, cái gì nó đơn giản thì các vị nắm lấy, các vị tu tập. Cái gì mà bản chất thật của các vị an trú thì tu được rồi. Nó vô cùng dễ. Thế nhưng mà mình đã quen luyện đời sống mình vào những cái giả vờ, chấp trước những cái giả là mình rồi. Giờ tự nhiên mình nhận ra đành rằng cái này rất là thật. Vốn là bản thể không sinh không diệt của chính mình, nhưng mà sống không được. Tại vì cái trạng thái tâm vô sinh vô diệt nó rỗng lặng tịch nhiên, nó không có hương sắc, không có mùi vị chi cả. Cho nên chúng ta rất là khó sống. Sống với cái buồn vui thì nó dễ, sống với những cái lo âu phiền muộn thì nó dễ. Mà sống với cái trạng thái sáng tỉnh rỗng lặng tịch nhiên nhận biết thì rất khó. Tại vì nó không hương sắc, không mùi vị, không toan tính, không bận rộn ngược xuôi gì cả. Nó là trạng thái như nhiên, bất động, hiện tiền, ai cũng có. Nhưng mà do vì mình sống với cái giả lâu rồi, cho nên cái thể tâm bất động này nó không dễ cho chúng ta sống. Thậm chí những người lớn tuổi nơi đây, đúng ra thì các vị không bận bịu việc chi, các vị có thể sống được với đạo một ngày 24 giờ như chơi. Có lo ăn, lo mặc, lo tiền, lo gạo gì nữa đâu. Người ta làm tổng thống thì khoảng 40-50 tuổi người ta bắt đầu làm thống đốc tiểu bang, người ta bò lên được. Còn mình bây giờ 50-60 rồi, không tranh danh đoạt lợi được với người trẻ, cũng không làm giàu được. Ngang tuổi này thì chỉ có nước nghèo xuống thì có, chứ làm sao giàu được. Rồi mình bận biểu việc giàu việc có thì chuyện đó thì không dính với mình rồi. Lo danh lo lợi thì không phải chuyện của mình rồi. Rồi vật chất phù qua hưởng thụ thì cũng không có phần của mình. Tại vì già rồi, món ăn ngon đến với các vị cũng bằng thừa, giấc ngủ thì nó gần đó thôi, không ngủ thêm nữa. Thế mà mình vẫn không hết những nỗi lo lắng ưu tư, mình vẫn chìm ngập trong những cái phiền muộn vớ vẩn không đáng gì cả. Trong khi đó, cái nhu cầu sống được với đạo nó vô cùng là giản dị. Chỉ cần an trú tâm sống với cái nhận biết hiện tiền là sống được với đạo là chứ khó gì đâu. Thế mà không làm được, luyện đời mình vô những nỗi lo âu vẫn vơ thì luyện được, mà luyện hẳn vô cái chuyện sống với đạo thì lại không làm được, mới lạ. Trong khi cái nhu cầu đâu có cần các vị phải làm chi cái việc thế gian nữa. Con cháu các vị đâu có người lo, bệnh hoạn đã có người lo, mà tiền bạc thì không đến nỗi phải nghèo đói thất thiểu chi. Thế mà mình lại không đầu tư được công sức của mình cho việc tu, mình cứ lăn xăn ngược xuôi. Và hình dung rằng một ngày mà các vị không tu thì một ngày qua rất nhanh chứ có khó chi đâu. Sáng rồi chiều rất là nhanh, rất là vội vàng. Nói theo nhạc Tịnh Huân Sơn là chút nắng vàng giờ đây cũng vội, tắt mau lắm đó. Đời người cũng tắt mau lắm đó, chứ không phải chút nắng vàng tắt mau lắm. Thế mà không biết sợ, không sống được cái đạo mới lạ. Thưa đại chúng, là cái điều mình nói nó vô cùng thực tiễn, chứ không phải là cái gì mù mờ lý luận cả. Người 40 tuổi, 50 tuổi thì người ta còn bận rộn với chuyện công ăn, việc làm, chuyện tiền, chuyện bạc. Còn các vị 70, 60 trở lên rồi, các vị bận cái chi? Không có cái chi để gọi rằng bận nữa cả, chắc như thế. Thế mà không tu được là tại làm sao? Do vì mình cảm thấy là đời sống nó chưa đến cái biên giới của cái chết. Mình nghĩ rằng mình sống tới 100, 200 tuổi chăng? Thưa các vị, cái điều chắc chắn xảy ra đó là cái chết nó rớt xuống đời ta không có hứa hẹn. Không hứa hẹn. Nó rớt cái đùng. Nó lúc nào nó rớt. Nó không có cần phải hẹn hò gì với các vị cả. Thế nhưng mà mình nhìn cái việc đó mình tưởng là việc của người khác. Mình thì không có đến nỗi như thế. Thế cho nên rất là thiệt thòi cho mình, chứ không thiệt thòi cho ai cả. Đó là điều thứ nhất. Trong khi cái điều dễ vô cùng để tu, chứ không phải khó mà ta tu không được. Rồi cái chuyện khó vô cùng mà ta lại đâm đầu vô ta làm, đó là chuyện nổi trôi trong sinh tử. Cái chuyện đó ta đã có kinh nghiệm từ nhiều kiếp rồi. Cái khổ nó kéo dài, Thế mà mình có gan mình đầu tư đời mình trong cái chuyện sinh tử luân hồi hoài mới lạ. Đó là cái chuyện vô cùng phi lý mà mình cứ phải đầu tư đời sống mình trong cái chuyện đó. Vớ vẩn như vậy, rất là tội nghiệp. Thế là cái chuyện thứ hai chúng ta đi vô. Hôm qua mình đã thưa với các vị về một con đường độc nhất. Đó là cái con đường tứ niệm xứ. Hôm nay mình phải đi vô một phần, chứ bằng không thì các vị sẽ phàn nàn đó là cứ giới thiệu quanh quanh, không có đi vô. Giờ đi vô thiệt đi. Cái việc chúng ta phải đi vô đó là thứ nhất là quán thân trong thận. Trước tiên thì các vị đã thuộc tứ niệm xứ rồi phải không? Một là quán thân trong thân, rồi quán thọ trong thọ. Thứ ba là quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Điều thứ nhất mình lưu ý thế này. Bốn phần này tuy chia ra một cách rất là chi tiết nhưng nó vốn là một thôi nghe. Nó vốn là một. Do vậy cho nên người ta đi vô được cái phần quán thân trong thân thì người ta sẽ có mặt thọ, tâm và pháp. Và cái điều rất dễ hiểu đó là thọ ở đâu sinh ra? Từ thân sinh ra. Tâm ở đâu có? Nó cũng không rời thân mà có. Pháp tức là đối tượng của tâm, đối tượng của cảm thọ, đối tượng của hình hài ta nhận biết. Thì tất cả pháp này nó cũng có mặt trong thân. Thế cho nên chỉ cần đi vào một phần đầu, đó là quán thân trong thân, thì ta có thể đi suốt ba phần còn lại. Điều thứ hai, các vị có thể đi vô một phần khác, đó là quán tâm trong tâm, thì các vị cũng có mặt thân, thọ và pháp trong đó. Hoặc là các vị đi vô phần thứ tư, đó là quán pháp trong pháp, thì các vị cũng có mặt luôn thân, thọ và tâm trong đó. Và hôm qua mình có thưa với các vị là đặc biệt giáo lý của Đức Phật là trong một nó có tất cả pháp. Trong một pháp mà tu tập thì nó thành đạt được lục độ vạn hạnh, thành đạt được các pháp hành. Ví dụ như lục ba la mật, đi vô một phần thôi, đó là phần bố thí độ thôi, thì nó có phải năm độ còn lại. Hoặc người ta triển khai là thập độ ba la mật, nhưng mà đi vô một độ là có chín độ kia. Thì pháp hành của Đức Phật như 37 phẩm trời đạo, mà chúng ta đi vô một phần như là bát chánh đạo thì cũng có những phần còn lại. Tóm lại, đặc biệt là giáo pháp Đức Phật, nó có một cái hương vị vô cùng đặc biệt, đó là đi vào một pháp hành cũng chứng nghiệm được thánh quả giải thoát. Đi vô ngàn vạn pháp hành thì cái chỗ về cũng chứng một thánh quả giải thoát, chứ không có con đường khác. Cái sắc thái đặc thù của giáo lý đạo Phật là như vậy. Cho nên mình lặp lại, nếu chúng ta muốn đi vào cái con đường dễ nhất để không bị trở ngại và bước từng bước vô cùng vững vàng, đó là các vị đi vào cái phần quán thân trong thân là một pháp hành trì dễ nhất trong các pháp hành trì. Thế rồi mình đi cụ thể quán thân đó ra làm sao. Cái từ này nó trùng lập. Quán thân trong thân, chúng ta nghe tưởng chừng như nó có cái gì rất là khó hiểu, nhưng mà kỳ thực quán chính nội thân ta gọi là quán thân trong thân. Không có quán thân người khác nha. Thân người khác thì các vị cũng không quán được, tại vì thân của họ nó dính gì với ta đâu mà ta có thể nhận biết. Cho nên hãy nhận biết toàn thân ta gọi là quán thân trong thân. Quán chính từ thân mình gọi là quán thân trong thân. Vô cùng dễ hiểu là như vậy. Tôi nhận biết toàn thân tôi nhận biết từng cái động thái thân của tôi nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra của chính tôi, thì gọi là quán thân trong thân. Chia ra làm bốn phần như thế này. Một là quán hơi thở. Người ta còn dùng một cái từ khác nữa là niệm, phải không? Niệm hơi thở. Hai là niệm bốn oai nghi. Oai nghi hay là người ta dùng cái chữ quy nghi nữa. Thứ ba là niệm cái chi? Niệm thân hành. Và thứ tư, niệm 36 vật nha. Kỳ thực là khi Phật giáo Nguyên Thủy truyền vô Trung Hoa, người ta diễn dịch bốn phương pháp này là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nhưng mà thưa các vị, quán thân bất tịnh nó chỉ là một góc của niệm thân hành hay là của quán thân trong thân thôi, chứ nó không có bao trùm pháp hành trì của Đức Phật dạy. Đầu tiên Thế Tôn có một kỳ ngài dạy là quán 36 Phật nhơ. Thế rồi các thầy tỳ kheo vận dụng cái phương pháp quán bất tỉnh này tu tập trong 3 tháng an cư. Và cái sự thành công của các thầy đó là nhận thấy thân hình nó vô cùng gớm ghiếc, vô cùng đáng sợ, vô cùng đáng chán. Và các ông không biết làm sao để rời bỏ thân, trong khi chưa chứng được thánh quả A-la-hán để có thể tắc niệm mà vào Niết Bàn. Cho nên các ông mới nhờ cái người tiều phu, những cái người đồ tể đó, ông giết giùm tôi đi. Ông nói đâu dám, tự nhiên ngài biết tôi giết. Nó không, tôi rất là muốn chết, tôi chán hình hài này ô uế đến nỗi, thôi ông giết giùm cái hình hài này, rồi tôi sẽ có của cải bao nhiêu tôi tặng ông. Rồi mấy tên đồ tể hỏi chứ ông có cái gì ông tặng tôi. Nó tôi không có nhiều nhưng mà có y và bát. Cũ quý nhất con thầy tu là y và bát thôi. Mà thưa các vị, 3 tháng an cư đi qua, và cái ông đồ tể cứ đến chư tăng nhờ giết từng người đến nỗi là trong một cái giáo đoàn thì theo tăng nhập thất ở bìa rừng đó, thưa vắng người luôn. Và sau mùa an cư thì Thế Tôn có dịp tình cờ đi ngang qua. Thế Tôn hỏi chứ tại sao chư tăng ở đây vắng vẻ, các thầy mới thuật lại nói, các vị tỳ kheo quán bất tịnh. Nó nói là nhòm gớm hình hài cho nên đã nhờ người khác giết một số người, một số thầy. Rồi sau đó thì A Nan bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi dạy cho chúng tăng cái pháp hành trì gì để chư tỳ kheo có thể có được an lạc, có được hạnh phúc khi an trú ngay nơi thân hành. Sau đó Thế Tôn mới dạy pháp là niệm thân hành, niệm hơi thở. Và thưa các vị, một cái pháp đầu của niệm hơi thở thì chúng ta thấy ngoài cái nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, có một cách hành trì, đó là thở vào làm an tịnh thân hành, phải không? Thế cho nên thưa các vị, mình kể một chút chuyện thôi, chuyện đó ở trong kinh văn ghi để quy chiếu lại. Đó là truyền thống Phật giáo Hán Tạng, tức là các vị sư dịch văn bản Pali Sanskrit từ văn học A Hàm ra kinh văn Hán Tạng, thì các thầy chế tác ra 4 pháp quán của Phật giáo truyền thống, đó là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là cái câu kết của truyền thống Phật giáo Hán Tạng. Nhưng mà 4 chữ ấy nó không có bao hàm được cái phương pháp quán chiếu từ hệ thống nguyên thủy của Đức Thế Tôn dạy. Nó có cái sự khập khiễng do vì tâm thức của Phật giáo Hán Tạng, tức là Phật giáo Trung Hoa đó, họ chỉ phong hàm cho họ là Phật giáo Đại Thừa. Họ xô dạt những cái pháp hành trì của Phật giáo từ Kinh Văn A Hàm là văn học tiểu thừa. Họ có cái tính kỳ thị và khinh thường. Và điều này nó rất là sai lầm. Trong khi dùng cái nhìn lịch sử hiện tại đối chiếu thì thấy rõ một điều, đó là thưa các vị, Phật giáo Nam truyền hiện tại, cái truyền thống thiền tập vẫn còn vô cùng thịnh hành và rất hợp với tâm thức người Tây Phương hiện tại. Đa phần những người Tây Phương đến với Đạo, họ đều lấy nền Phật giáo văn học A Hàm làm nền tảng và nghiên cứu và pháp hành trì của Nguyên Thủy, và không hề đi vào cái pháp hành trì của truyền thống Hán Tạng, tức là truyền thống Phật giáo Đại Thừa hay là truyền thống Phật giáo phát triển. Do vì truyền thống Phật giáo phát triển nó có cái tuyệt vời là khai triển được cái nền học lý nó vô cùng thâm áo, vô cùng là tuyệt vời, đạt đến cái chiều cao của cái nền triết học Đạo Phật mà không có một hệ thống triết học nào có thể bị được. Thế nhưng thiết lập cái nền tảng hành trì, thưa các vị, phải là truyền thống nguyên thủy. Thiết lập cái nền của hành trì nó mới vững vàng và giúp cho người ta bước từng bước một đi vô có con đường thiền định chứng nghiệm được dễ dàng thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích cho các vị thấy là niệm 36 bậc nho này được văn học Hán Tạng giải thích là quán thân bất tịnh, nó rất là sai lầm. Tại vì một cái bất tịnh không đủ để nói được cái quán thân. Tại vì một pháp quán thân thôi, các vị tỳ kheo trong quá khứ đã chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán, chứ không phải là chỉ loại trừ được ái dục nơi tự thân, không phải như thế. Đó là mình giải thích một chút về 4 phép quán của niệm thân hành hay là quán thân trong thân. Thế là chúng ta đi vô từng phần một. Đầu tiên là niệm hơi thở, cũng có nghĩa là quán hơi thở. Cái chữ niệm nó rất là hay. Đêm hôm mình đã giải thích cho các vị nghe niệm Phật á. Mình nhắc lại thôi. Đôi khi chúng ta lầm lẫn, chúng ta nghĩ là mình tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trong đây là niệm Phật.
không đúng.
Niệm Phật nghĩa là dừng tâm lại ngay thể Phật của tự tâm các vị gọi là niệm Phật. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Niệm có nghĩa là dừng tâm an trú lại ngay nơi ấy gọi là niệm. Chứ không phải là các vị tụng thầm thầm. Tất nhiên là tụng thầm thầm danh hiệu A-di-đà Phật thì có cái lợi ích nhất định. Nhưng mà nói rằng như vậy niệm Phật thì nó vẫn không đúng. Ngày xưa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng có nghĩa là nhớ nghĩ đến ơn đức của Phật, nhớ đến tướng tốt của Phật, nhớ đến công hạnh của Phật, gọi là niệm Phật. Thế thì cái chuyện niệm Phật ngày xưa là hình dung ra Đức Phật, suy niệm về Đức Phật, tưởng đến Đức Phật, thiết tha nhớ đến Phật. Còn chúng ta niệm Phật bây giờ là chúng ta làm cái gì? Tụng danh hiệu Phật thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tụng trong đây. Mà gọi là niệm thì không đúng. Rồi cái điều thứ hai, mình giải thích thêm để các vị thấy, và mình đã có một lần thưa với các vị là niệm A Di Đà Phật có nghĩa là an trú nơi cái thể vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Thưa các vị, nó có một cái sự cộng thông nhất định trong cái truyền thống Tịnh Tông, và nếu chúng ta nhìn thì nó ra điều này thôi. Ví dụ như các vị sám hối, ngoài những cái phần mở đầu như là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, đó là chúng ta niệm 10 tôn hiệu Đức Phật ra, thì cái danh hiệu đầu chúng ta đảnh lễ là Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật, phải không? Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh là ai? Thưa các vị, là Đức A Di Đà. Quang là vô lượng quang, quang minh tịnh, thưa các vị, đó là phẩm chất Phật nơi chính tự thân các vị, chứ không phải là cái gì xa cả. Tại sao là phẩm chất Phật chúng ta gọi là quang minh và tịnh? Thưa, mặt trời bên ngoài không thể soi sáng được cái vùng tâm thức của các vị, những buồn giận ghét thương của các vị không hề có một thần linh nào nhìn thấy, không hề có một loại đèn pha nào có thể rọi sáng, không có một ít quang nào có thể soi được từng ý niệm của các vị cả. Thế nhưng mà cái gì thấy? Cái năng lực nhận biết bên trong của các vị thấy từng ý niệm sinh diệt, thế cho nên gọi là vô lượng quang. Thế nào là vô lượng thọ? Thưa đại chúng, phiền não thì có tuổi thọ nhé. Vui buồn ưu tư sầu muộn thì có tuổi thọ, vì nó sinh rồi nó mất. Thế nhưng mà cái năng lực biết của các vị, tức là cái nhận biết của các vị, nó không sinh, không diệt, không đến, không đi, cho nên nó không hề có tuổi thọ. Nó là cái bất sinh, bất diệt, cho nên vô lượng thọ. Đó là Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật. Phổ Tịnh Phật là ai? Cái năng lực nhận biết này không có dính một chút phiền não. Phiền não là cái bên ngoài bị nó thấy. Những cái suy nghĩ rầm rì bên trong này, thưa các vị, cũng là cái người khách vãng lai bị nó nhận biết. Còn bản thân của cái nhận biết ấy, nó trong sạch, nó sáng tỏ, nó hiện tiền, nó không dính một chút phiền não ưu tư nào cả. Nếu có một chút gì khởi thì lập tức nó là cái bên ngoài, nổi ra bên ngoài, nó là cái bị nhận diện, cho nó chưa hề là cái bản tâm thật của các vị. Thế thì Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh trong những thời công phu sám hối, đành rằng chúng ta lại danh hiệu Phật ở ngoài, nhưng cũng chính là thể tâm bất động của các vị đang hiện tiền. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức là phẩm chất Phật nơi các vị. Và mình thấy rằng cuối một thời sám hối thì cái phần cuối đó là chi? Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, tức là thể tâm bất động, vô sinh, vô diệt của chính mỗi nhân giả nơi đây, chứ không có cái gì xa lạ cả. Ngược về phía trước vài ba danh hiệu Phật, các vị thấy là Bảo Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật là chi vậy? Liên Hoa là hoa sen, quang là ánh sáng báo, du hí là gì? Là rong chơi. Thưa các vị, mình an trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền bằng cái tâm nhận biết chói sáng, an trú luôn thân hành niệm. Các vị đi đông, các vị đi tây, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị dừng, các vị ngồi, vân vân, đều an trú trong cái niệm nhận biết như thế. Thì không có một phiền não nào dấy trong tâm thức các vị. Cho nên gọi là ánh sáng hoa sen. Hoa sen bản chất của nó không có dính một thứ gì cả. Nước tạ không dính, phải không? Từ dưới bùn ngoi lên, nhưng mà không dính một chút bùn. Thì cái bản chất tâm nhận biết của các vị có dính thứ gì không? Không hề. Nó soi sáng mọi thứ như từ dũng bùn của phiền não nó có mặt. Thế nhưng mà không có một phiền não nào dấy được nó hết. Đó, trong hình hài năm quẩn của các vị. Nhưng mà các vị chợt phát giác ra thì nó là năng lực bất động, siêu nhiên hiện tiền, rỗng sáng, tịch nhiên, bất động, đốt cháy phiền não. Thế nó không phải hoa sen là gì? Nó luôn nhận biết mọi thứ. Thì không phải Liên Hoa Quang là gì? Du Hí. Thưa các vị, Khi các vị nhận ra điều này thì các vị đi vào phiền não không dính. Các vị ở trong trần lao này, trần lao không dính các vị. Các vị dạo chơi giữa cái vùng tham dục tràn đầy nhưng mà các vị không dính một chút tham dục nào cả. Thậm chí người ta mạ lị các vị, chà đạp các vị, phỉ nhổ các vị, quỷ nhục các vị. Vụng á, có thể khởi một chút buồn phiền trong đây nhưng mà thông minh một chút á, mình lui về, mình nhận biết cái trạng thái phiền não đang sinh thì các vị liền là hoa sen sáng ngời, không dính một chút phiền não nào trong tâm thức. Điều này nó không phải là lý thuyết nghe, nó là cái việc rất là thực tiễn, các vị ứng dụng pháp hành trì một niệm thân hành thôi thì điều này nó phát sinh á, điều này rất dễ hiểu. Thế thì liên quan quan du hí thần thông Phật, rồi cuối cùng châu tráp trang nghiêm công đức Phật, mình đi một vòng quanh hành tinh này cũng có nghĩa là dùng cái tâm nhận biết này đi một vòng khắp các phiền não nơi tâm thức các vị, điều rọi sáng cả, điều không có một chút phiền não nào dính nơi tâm thức của các vị cả, cho nên gọi là châu tráp bảo trang nghiêm. Châu tráp là giáp một vòng, bảo trang nghiêm là cái tâm thức quý báu trang nghiêm chói sáng hiện tiền. Và sau đó khi một vòng viên mãn như thế thì cái việc còn lại duy nhất là an trú vào pháp giới tạng thân ở Di Đà Phật. Thế thì chứng nghiệm pháp thân hiện tiền ngay cho thân tâm này. Tóm lại, thưa các vị, mình vụng về mình tu á, thì mình thấy nào thiền, nào tĩnh, nào mà khác biệt. Nhưng mà các vị tu, các vị thể hội được đạo, các vị bừng sáng được, các vị chính là cái thể tâm bất động nhận biết, và các vị an trú, các vị hành trì, thì các vị thấy là ngàn vạn con đường đều chung một lối về an trú nơi tâm bất động của các vị cả, không có cái gì lạ hơn nữa cả. Tịnh tông, mật tông, thiền tông, vân vân, thiền đông độ, thiền tứ niệm xứ, hay là tất cả các dòng thiền, thưa các vị, nếu tự hào đó là dòng giải chánh pháp, sinh ra từ thánh giáo Như Lai thì phải đi vào con đường này, không đi con đường khác. Phải an trú ngay nơi thể tâm bất động để tu thôi. Cho nên thưa các vị, có khi mình học Phật ba mớ vẫn bờ, mình không thấy được cái chỗ quy kết chung của điều Đức Thế Tôn muốn dạy. Cho nên mình nói pháp môn này là hay, pháp môn này không hay. Nhưng mà thưa các vị, hay không hay là tùy vào căn cơ của từng người ứng dụng ngay. Mình đừng nghĩ rằng thiền tông giỏi hơn tịnh độ tông, hay là tịnh độ tông phổ biến khắp các căn cơ hơn cả thiền tông, tức không. Thuốc hay là đúng với bệnh cho nên được gọi là thuốc hay. Người ta trúng gió mà anh em xâm nhung thục thược ra anh cho uống thì cũng nước chết. Còn người ta bệnh trầm kha mà anh cho uống thuốc bổ thì cũng chết. Thưa các vị, cái lương y giỏi là người biết tùy bệnh cho thuốc. Các thiền sư trong quá khứ cũng thế, tùy căn cơ đến với họ, họ cho thuốc thôi, chứ còn không phải thuốc nào hay cả. Có những người căn cơ của họ phải nương vào pháp hành trì, đó là niệm Phật, thì họ niệm Phật. Căn cơ của họ, họ rất cần mật chú thì họ tụng mật chú. Họ thích thiền tập thì họ đi vào thiền tập. Họ thích học giáo lý thì họ học giáo lý. Và không có một vị thiền sư nào giỏi hơn vị thiền sư nào cả. Đừng nghĩ rằng ông thầy này giỏi hơn ông thầy kia, thưa không. Người thấy được ánh sáng chánh pháp rồi, thấy được đường đi rồi, thì thưa các vị, người đó có khả năng hướng dẫn người ta tu thì gọi là thiện tri thức. Mà chưa thấy ánh sáng chánh pháp, còn là ông thầy lạc đạc bình thường, thì cũng có công đó là duy trì được mạng mạch của Phật Pháp. Ổng không có phải là người tu giỏi, nhưng ổng học được kinh văn, ổng duy trì được lời dạy của Đức Phật. Từ đời này qua đời kia thì ta đã tri ân rồi. Tại vì duyên của mình chưa tới, cho nên mình chưa gặp được những vị thầy khai sáng tâm, mở cho mình con mắt Pháp. Thế thôi. Cho nên thưa các vị, mình thấy được đạo rồi thì trên trần gian này mọi con người mình đều tri ân cả. Mình trở thành cái người vô cùng thấp thỏi, người vô cùng khiêm tốn. Mình kính trọng tất cả mọi người, dù cả đó là người xấu, mình cũng không hề chê trách. Tại vì, thưa các vị, khi mình khởi tâm chê trách, khởi tâm thị phi là ngay trái tim mình nó đã bị thương tật rồi. Nó đã mang một cái nội hàm nhỏ nhoi, ganh tị, thị phi, phiền não, và tự mình chuốc cái sự thấp thỏi nơi đời sống của chính mình rồi. Cho nên người thấy được đạo, thưa các vị, có một việc phải làm thôi, chứ không có việc khác. Việc chi? An trú tâm để tu thôi, chứ còn không có chuyện phải quấy thị phi dở hay và Thưa các vị, mọi chuyện trên trần đời này trở thành phù du hết đối với người thấy được đạo. Cuộc đời họ không còn lao sao. Còn mình thì, thưa các vị, mình chưa nhận ra con đường vô cùng quan trọng để tu, cho nên mình rất là lao sao. Mình lao sao chuyện gì? Chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện lợi, chuyện danh, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện hơn, chuyện kém. Và lao sao đến bây giờ thì dừng, không có chỗ dừng. Lao sao cho tới chết. Và tới chết rồi cũng muốn người ta mua cái hòm đẹp đó, đưa vô cái chỗ lò thiêu sang trọng đó, và chôn cái chỗ nghĩa trang có giá trị đó. Thưa các vị, lao sao tới cái chết đến rồi mình cũng cứ lao sao. Thế cho nên thưa các vị, thấy đường đạo rồi thì mọi thứ nó rớt xuống hết, rớt xuống hết. Chỉ có một đường phải làm thôi, đó là vì đối phó với xã hội, vì trách nhiệm với bao người, cho nên ta làm hết việc của ta. Nhưng mà việc chính phải làm đó là luyện hẳn đời mình vào một việc tu thôi, không có việc khác. Tất cả mọi việc thì cũng gục gật đầu với thiên hạ cho vui thôi, chứ còn mọi việc thị phi phải quấy giữa trần đời nó nhẹ tên à. Không có gì đáng bận tâm cả. Đúng là như vậy. Thế rồi trở lại cái chuyện niệm Phật. Nói thôi rồi trở lại chúng ta quên. Thưa các vị, niệm Phật là an trú tâm ngay cái thể bất động, vô sinh, vô diệt, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức là niệm Phật. Thế nhưng mà các thầy tịnh tâm thì các thầy giải thích là cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm cho tới thuần. Cái này nó cũng rất là hay. Thế nhưng mà thưa các vị, khi nó trở thành quán tính ở tâm thức các vị, thậm chí tới một lúc các vị muốn dừng lại cái niệm quay cuồng, các vị dừng không được. Nó trở thành một cái tập khí phải niệm liên tục rồi, cho nên rất là lâu mới có thể buông được. Trong khi cái con đường thiền tập á, nó rất là giản dị, rất là trực tiếp, rất là dễ dàng, và không cần phải buông cái gì cả, tại vì không mượn phương tiện gì cả. Ngay nơi thân này, anh dùng cái năng lực nhận biết, anh biết toàn thân anh là đang niệm Phật rồi đó. Tại vì Phật là năng lực nhận biết, đó là tâm bất động, tâm vô sinh. Đó là thể tánh không sinh không diệt. Anh an trú ngay đó là anh niệm Phật rồi. Chứ đừng tưởng rằng niệm thân hành không phải là niệm Phật, cứ không. Thân hành là cái chuyện của cái thân, nhưng mà niệm là cái việc làm của tâm nghe. Đó là cái việc an trú tâm để nhận biết thân, cho nên cái niệm đó nó không dính gì thân cả. Nó gá nơi thân này, đứng, đi, ngồi, nằm, vân vân. Nhưng mà bản chất của cái niệm đó nếu an trú được, thì bản chất nó là cái nhận biết hiện tiền rực sáng, không sinh không diệt. Thế thì ngay đó liền an trú ngay nơi Phật bất động của chính ta. Thế cho nên niệm thân hành cũng là niệm Phật. Có nhiều Phật tử truyền thống Tịnh Độ Tông họ hỏi mình những câu là có khi mình cũng phải trả lời tùy thuận thôi. Họ hỏi người ta tu niệm Phật á, khi trả lời này về các buổi rồi thì Phật còn đón về cánh giới Tây Phương. Thế còn mấy ông tu thiền không có niệm chi rồi mấy ông chết rồi mấy ông gì đâu. Điều thứ hai, tôi già rồi, tôi không thể ngộ đạo tôi tu thiền được, cái chuyện đó còn xa vời quá, cho nên chắc ăn nhất là tôi niệm Phật rồi Phật đón tôi về, gọi là cái trạm trung chuyển á, phải không? Ở đó là tu tiếp, tại vì ở đó không có phiền não, không có ngũ trược ác thế, không có kiếp trược, mạng trược, chúng sinh trược, phiền não trược, vân vân. Về đó là thánh chúng là bạn lữ với tôi, chim cũng nói pháp cho tôi nghe, cho nên ở đó tu tiếp chắc ăn hơn. Còn đây thì tuổi có 60-70 chết mất tiêu rồi, cho nên thôi bây giờ tôi niệm Phật về cảnh giới Tây Phương cho nó chắc. Còn mấy ông tu thiền thì có xin về đâu đâu, đâu có niệm ai, ai mà đón. Rồi các vị nghe người ta đặt câu hỏi với mình như thế thì mình giải thích làm sao? Tôi nói ừ tốt quá, thôi thì cứ niệm Phật đi về cảnh giới Tây Phương. Đấy, thưa các vị, mình không thể vận dụng cả một cái chiều dài giải thích để cho họ hiểu, mà nếu họ đã có một cái tâm như thế thì cũng không chắc gì họ hiểu, họ tin cái điều mình nói. Thôi thì cái duyên họ như vậy, thôi thì mình hãy để cho họ phát triển con đường như vậy mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, trở lại vấn đề. Ngay cái chuyển niệm này, nếu ta hiểu cho sâu, thì các vị đã có thể có được pháp hành trì rồi nghe. Thế nào là có được pháp hành trì khi an trú chuyển niệm này hơi thở? Hơi thở vào, hơi thở ra. Đó là cái dạng sinh lý rất là bình thường của mọi cơ thể. Mà niệm hơi thở nó không có cái hàm nghĩa là tôi cố ý làm cho hơi thở tôi dài, tôi cố ý làm cho hơi thở tôi nó êm dịu gì cả. Chỉ đơn giản một điều đó là tôi đem cái biết của tôi nhìn vào hơi thở đang đi vào đi ra một cách thông dong tự nhiên mà thôi. nó vào ngắn vào dài gì? Chuyện của nó. Chuyện của tôi đó là tôi dõi theo nó đi vào đi ra. Như vậy thì cái khả năng niệm hơi thở, khả năng tu tập của các vị nó rất là tự nhiên. Bằng không thì mình trấn ngữ nè, mình làm việc trên hơi thở nè, nó sẽ ngột ngạt, nó sẽ bất bình thường, nó sẽ gây cái phản ứng. Sinh ra ta đã thở, hơi thở nó vốn là tự nhiên, cái nhu cầu là nó đi vào đi ra bình thường theo cái cơ chế thân sinh lý của các vị. Thế rồi bây giờ mình tu, mình nghe nói là phải niệm hơi thở, phải theo dõi hơi thở, phải làm việc trên hơi thở. Rồi mình nghe người ta nói là khi tu thiền hơi thở phải nhẹ, phải êm, phải dài. Thì mình cố gắng mình kéo hơi thở, mình làm cái gì đó trên hơi thở thì nó vô cùng sai lầm, nó làm mất tự nhiên. Thế cho nên niệm hơi thở nó hàm một cái nghĩa đơn giản, đó là thay vì anh để cái nhận biết của anh nó đi lung tung đầu trên sóng dưới, nó ngược nó xuôi, nó lui về quá khứ, nó chạy tới tương lai để nó toan tính chuyện nọ chuyện kia. Bây giờ anh mời nó dừng lại, nó nhận biết hơi thở đang đi vô đi ra. Rất nhẹ nhàng, rất bình thường, rất tự nhiên, rất thông dong. Đó là niệm hơi thở. Và người ta chia là hai tầng, tầm và tứ trên hơi thở. Tầm và tứ trên cái niệm này. Và nếu đi sâu với những tầng thiền, người ta gọi là hữu tầm, hữu tứ định đó. Đi vô những tầng định đó, tức là cái định nó có tầm mà có tứ. Tầm tứ là cái từ cổ người ta dịch từ Sanskrit, nhưng mà dịch theo cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất của thiền tánh không, người ta sử dụng nó là cái gì các vị biết không? Độc thoại và đối thoại. Tầm là đối thoại, tứ là độc thoại. Các vị lầm thầm trong đây như có hai người đang đánh lộn, gọi là đối thoại, phải không? Tâm ý nó đi đường này, ta lại không muốn nó đi đường này, ta lại khởi một cái tác ý khác, muốn nó đi đường khác. Hai cái khả năng đó, nó tranh chấp nơi đây, như trạng sư với cái chi đó, luật sư, thì gọi đó là đối thoại. Còn cái khả năng nói một mình thôi, ra lệnh cho nó thế này, thế nọ, thế kia, đó là độc thoại. Và thưa các vị, là ban đầu của niệm hơi thở, các nhà Phật học, thậm chí Đức Thế Tôn cũng bày cho chúng ta là khi hít vào tôi biết tôi đang hít vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Và kỳ thực là ban đầu cho phép chúng ta lặp lại câu nói đó để làm cái chi? Do vì cái năng lực niệm của chúng ta nó rất là ốm yếu, cái năng lực chánh niệm nó chưa có mặt, cho nên mình cần phải gọi tên, mình cần phải nói thầm như thế để cho tâm thức mình nó gắn với hơi thở đi vào đi ra. Nhưng đấy là phương tiện thôi. Tới một lúc các vị phải buông, đừng có nói thầm là tôi đang thở vào, tôi biết tôi thở vào, tôi đang thở ra, tôi biết tôi thở ra, cứ nói tới nó lui như thế. Giống như người ta đọc thiệu vậy, thế thì nó không bao giờ múa được võ cả. Người múa võ chuyên nghiệp và đã lão luyện rồi thì người ta không còn lầm bầm nữa. Giống như người ta đạp xe đạp mà thuần rồi, thì người ta không có khởi cái tiếng nói trong đầu là coi chừng nó đụng vào lề đường, phải không? Và khi mình nói như thế thì cái điều kỳ lạ là cái xe mình nó sẽ tìm cái hướng đó, nó đụng có chừng cục đá, mình tránh nó. Thế rồi mình lái ngay gì đó mình đụng à. Thì cái tình trạng nói thầm thì khi các vị niệm hơi thở nó là như vậy. Đầu tiên mình cần dẫn khởi để nó quen đi. Thế nhưng là phải buông và nhớ quan trọng vô cùng đó là chữ gì? Nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Chỉ hai chữ vô cùng quan trọng là nhận biết mà thôi. Đó là niệm hơi thở. Và có 16 hơi thở theo kinh Thập Lục Quán. Và các vị đọc vào kinh Quán Niệm Hơi Thở của Sư Ông Làng Mai, hoặc là những văn bản của các sư trong truyền thống Nguyên Thủy dạy, thì điều này nó rất là sáng tỏ. Có điều thưa các vị, có khi nó rất là chi ly, có khi nó rất là rườm rà, mình nhớ từ ngữ, nhớ pháp số đã mệt rồi. Cho nên mình xin chọn một cái cách vô cùng giản dị, đó là nhận biết là giản dị nhất. Hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi vô. Nó đi ra, mình biết nó đang đi ra. Đó là cách thứ nhất, là nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Nhưng mà vẫn còn cái hạn chế. Tại sao? Thưa các vị, khi mình chú ý đến cái gì thì cái đó nó lâm vào cái tình trạng bị tác ý, cho nên nó dễ mất tự nhiên là một. Ví dụ như mình chú ý đến cái đầu nhiều thì cái đầu nó ra làm sao? Nặng. Và nơi nào của cơ thể các vị đau thì bắt buộc các vị tập trung chú ý chỗ đó, phải vậy không? Bình thường cơ thể ta thì ta không để ý chi cả, nhưng mà cái chân của ta nó lỡ đau thì ta liền chú ý tới cái chân. Và khi chú ý như thế thì máu nó liền tập trung về chỗ đó để nó chữa trị. Bụng mình đau, tự nhiên mình chú ý vào cái bụng. Do vậy cho nên khi bình thường cơ thể rất là an ổn, khỏe nhẹ mà mình chú ý cái phần nào của cơ thể thì coi chừng phần đó không khéo điều chỉnh, không khéo tu thì lâm vào cái tình trạng mất bình thường. Chú ý về cái đầu nhiều, cái đầu nó nặng, cái chân nó nhẹ. Do vậy cho nên cái phương pháp thứ hai theo kinh nghiệm của mình đó, nó vô cùng giản dị và nó không có lâm vào cái tình trạng khó khăn cho các vị. Đó là niệm toàn thân là phương pháp tuyệt vời nhất. Niệm bốn oai nghi, tức là quán tứ oai nghi, thì nó cũng nằm ở trong quán toàn thân thôi. Niệm thân hành là một phương pháp mình nghĩ rằng nó dễ nhất cho các vị tu tập, cho nên đi vào phương pháp thứ hai, niệm thân hành. Điều thứ nhất, nó rất là giản dị. Điều thứ hai, nó không có tác dụng phụ. Và điều thứ ba, nó là cái thềm thang đi vào thọ và tâm rất dễ. Và còn một điều thứ tư nữa là nó thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc cũng rất là dễ dàng, niệm tới ngành thôi. Thế là cái điều đầu tiên mình chia sẻ. Tại sao nó giản dị? Do vì các vị không thể bỏ quên thân của các vị ở đâu cả. Thân tôi ở đây thì tôi có quyền an trú cái niệm nhận biết ngay toàn thân tôi. Và vô cùng giản dị là do vì các vị không cần làm cái chi thêm cả. Thân có ở đâu là các vị có pháp hành trì nơi đó. Mình hình dung rằng hơi thở thì mình còn quên được, nhưng mà thân mình không thể quên được. Tại vì mở mắt mình cũng gặp, lắng tai nghe mình cũng nghe được. Và tất cả lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi của mình mở ra là nó đều có mặt ngay nơi thân của các vị. Đó là điều thứ nhất, nó vô cùng giản dị. Và nó có sẵn bây giờ và ở đây, không cần một cái gì thêm nữa cả. Và mình đừng nghĩ rằng đây là phương pháp của truyền thống thiền nguyên thủy không. Mà thậm chí là thiền Đông Độ, các vị thiền sư Trung Hoa khi ngộ đạo rồi, cái điều biểu hiện của ông cũng là hành dạng biểu hiện cái thể tâm bất động trong lúc hành xử, trong lúc đứng đi nữa. Ví dụ Trí Tạng Tây Đường, đệ tử của ngài Mã Tổ, một hôm Mã Tổ sai người đem thơ tới Huệ Trung Quốc Sư. Huệ Trung Quốc Sư là cái vai trò sư ông của Trí Tạng Tây Đường. Và Trí Tạng mang thơ tới, rồi ngài Huệ Trung ngài để qua một bên, ngài không có bận tâm, hỏi chứ thầy mi dạy mi cái chi. Trí Tạng khoanh tay đi từ bên đông qua bên tây, nói Mã Tổ dạy ngần đó hay là còn gì khác nữa, trình cho ta coi. Thì ông đi từ bên tây qua lại bên đông. Ngài Huệ Trung nói cái đó là thầy mi, còn mi trình cho ta. Nói con cũng tương tự như thầy con như thế. Ông gật đầu, nó sao được, thôi về đi. Thế thì trình cái chi? Thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất là khi các vị thấy được ánh sáng của tâm thì thân của các vị di chuyển tới lui, đứng đi, nói cười vân vân, có lúc nào mà tâm các vị rời thân không? Không. Tại vì nếu tâm mà rời thân thì thân này đã đưa vô lò thiêu mất tiêu rồi. Có điều mình quên một điều, đó rằng mình nghĩ tâm của mình phải suy nghĩ mới là tâm, phải lo âu phiền muộn mới là tâm. Trong khi cái thể rất tự nhiên đó là cái sự nhận biết toàn thân là tâm của anh có mặt. Sự nhận biết mà không nghĩ suy, không phê phán, không phê bình, không thầm thì ngay cái nhận biết rỡ sáng hiện tiền này, bản chất của nó là vô ngã nghe. Nghĩa là nó có mặt, nó sử dụng nhưng mà không có tôi, có ta trong đó cả. Cho nên liền tức khắc anh đạt được ngũ uẩn vô ngã. Sở dĩ anh phiền, anh giận, anh ghét, anh thương gì? Do vì anh phổ cái ngã của anh vào tôi thế này, tôi thế nọ, thế kia. Nhưng mà khi an trú trong cái thể nhận biết, không có phê phán, không có thầm thì, không có huyên thuyên trong đây, thì liền tức khắc chỉ còn thuần lại một trạng thái biết mà không có lời gì hết. Tức là trạng thái biết vô ngôn, lặng lẽ, tịch nhiên, cho nên đi tới, đi lui, đi qua, đi về, nơi đâu cũng biểu hiện được tâm bất động, đang sinh động trong hình hài năm uẩn này. Thế thì thưa các vị, chiều sâu của thiền Đông Độ thế hội được thì người ta cũng biểu đạt nó qua cái con đường thân hành đấy. để biểu lộ được tâm Phật chói sáng, chứ không có gì khác nhau cả. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, không có pháp hành trì nào nó giản dị như các vị niệm thân hành cả. Và mỗi sáng, thưa các vị, những ngày đầu khóa tu thì mình đã bài cho các vị niệm thân hành rồi, chứ chưa phải là thiếu đâu nghe. Tức là khi các vị sướng lễ thì các vị đem hết thân tâm các vị nghe từng lời sướng. Và đúng ra thì chúng ta nên đánh khánh nhỏ một chút, tính chuông nhỏ một chút để làm chi? Để cho đại chúng nghe cái âm thanh của chính mình sướng lễ. Và do vì các vị còn chưa quen, các vị sướng cả trước người sau, cho nên cần cái tiếng khánh để điều chỉnh. Nhưng mà thưa các vị, khi đã quen rồi, cái điều vô cùng tuyệt vời đó là ta sướng lễ, ta lắng nghe từng tiếng sướng lễ của ta, chí thành hay không chí thành. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình nhận diện từng tiếng của mình lúc bấy giờ là mình đã làm cho cái năng lực nhận biết nó có mặt ngay nơi tai của mình rồi. Rồi khi mình lại xuống dày thì thưa các vị, lúc đó là các vị đã nhận biết toàn thân của các vị đang ngũ thể đầu địa giao xuống mười phương chư Như Lai, thì các vị đã niệm thân hành rồi. Rồi khi các vị chạm trán với sàn gỗ để lại Phật, các vị buông lỏng toàn thân, ngã rụp xuống, buông lỏng hoàn toàn thân, thì làm cái chi? Nhận biết thân hành, tức là đang niệm thân hành, thưa các vị. Và không cần nhiều, các vị nhận diện về mỗi buổi sáng mà mình tu thì các vị thấy là từng lại Phật, rõ ràng là ta không hao năng lượng, không mỏi mệt gì cả, mà nó lại giúp cho chúng ta khỏe khoắn, phục hồi năng lượng, thân chúng ta tươi mới, máu huyết lưu thông vân vân. Và nếu lại Phật mà an trú được trong thiền tập như thế thì thưa các vị, một ngày ta có quyền an trú trong thiền tập, trong tất cả hoài nghi, đi đứng nói cười nằm ngồi vân vân đều an trú trong thiền tập được. Mình vừa lại Phật, vừa thực tập thiền, vừa thở những hơi thở rất là dài để cứu thân của mình, để làm tâm của mình nó hồi phục lại, để cho nó an tĩnh. Thì thưa các vị, ngay một pháp niệm Phật đã có niệm thân hành bên trong rồi. Rồi mỗi sáng chúng ta có thì giờ tập thể dục. Thì thưa đại chúng là cứ sau một cái tư thế thể dục thì chúng ta đứng buông lỏng vậy. Các vị nhận biết toàn thân của các vị đang buông thư từ trên đầu xuống tới bàn chân là các vị đang dùng các phương pháp niệm thân hành này. Thế thì thưa đại chúng, không có một phương pháp nào nó giản dị như là niệm thân hành cả. Điều thứ hai, nó không có tác dụng phụ là tại sao? Thưa, mình chú ý một phần của cơ thể thì nó gây bực bội, khó chịu, hoặc là nặng đầu, hoặc là hơi thở mình nó ngột ngạt, nó mất bình thường. Thế nhưng mà các vị chú ý toàn thân thì không có chuyện tác dụng phụ xảy ra nha. Tôi đi tới, tôi đi lôi, tôi co chân, tôi đưa tay, tôi nghiêng mắt, tôi nhướng mày, tôi ho hang, tôi khạc nhổ, tôi ngồi, tôi đứng, tôi nằm, gì vân vân, tôi đều nhận biết toàn thân thì thưa các vị không hề có tác dụng phụ nào xảy ra cả. Nó vô cùng là dễ dàng để cho chúng ta thực tập. Và cái lợi ích của nó vô cùng lớn. Cái gì xảy ra khi chúng ta nói về lợi ích của niệm thân hành nó lớn đến đời sống ta? Cái điều rất tự nhiên đó là mình không có hao phí năng lượng, thân của mình, tâm của mình nó không có chạy ngược chạy xuôi, nó không có suy nghĩ hoàng xuyên, và nó càng không có những phút giây trống trải cô đơn để buồn, để lo lắng gì cả. Thưa các vị, người ta sợ cô đơn lắm, sợ trống trải lắm. Người ta đã quen với đời sống bận rộn, tất tả ngược xuôi, cho nên có cái sự yên vắng cô đơn không làm chi họ rất là sợ nghe. Thậm chí Mỹ họ tổng kết rằng mà người nào về hưu rồi chết sớm hơn 10 năm tại vì buồn quá, không có việc làm, tội nghiệp thay, họ không biết việc chi để làm ư. Trong khi đó, nếu nếm được hương vị của chánh pháp, thưa các vị, thì không có chuyện tâm thức trống trải cô đơn sợ sợ. Không có cái chuyện là năm bà già ngồi lại với nhau bỏ bộ bài ra để làm cho vui cửa vui nhà. Không có chuyện là phải mở tivi ra ồn ào cả ngày để nó lắp trống đời sống mình cho đỡ cô đơn. Không có chuyện đó. Không có chuyện phải bắt điện thoại gọi đầu trên sóng dưới để trong người nói chuyện cho vui. Không có chuyện đó. Tự ta làm tràn đầy đời sống bên trong của ta bằng niềm vui của sự thực tập. Tại vì lúc nào anh chẳng an trú trong thân hành niệm đâu mà trống. anh luôn, làm cho năng lực niệm nó chói sáng toàn thân. Thì thưa các vị, rõ ràng là người đó chỉ cần một pháp hành trì niệm thân hành thôi, lòng họ tràn đầy niềm vui và không hề có tác dụng phụ gì xảy ra đối với người thực tập pháp hành trì này cả. Điều thứ ba, thưa các vị, khi các vị an trú trong niệm nó nhận biết toàn thân rồi, thì những cái chiều thâm sâu bên trong như là những cái buồn, những cái lo, những cái bất an vừa sinh khởi thì các vị thấy ngay thôi. Cho nên đó là thềm thang để đi vào niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Mình còn chưa niệm thân hành được, tức là chưa an trú niệm nhận biết để nhận biết toàn thân, thì thưa các vị, buồn đến, vui đến, ưu tư đến, phiền não bất an đến, mình không có cách gì để mình nhận diện được nó cả. Mình đâu đã thiết lập được cái nền vô cùng vững. Thân của anh, nó là thân vật lý, hữu hình, hữu sắc, cân đông đo đếm được. Anh đi tới đi lui, anh mang cái hình hài này đi, mà anh còn không nhận biết được nó, anh còn vô ý thức, anh còn để cho nó như kẻ mộng du giữa trần đời, thì làm sao anh có thể nhận diện được này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, phiền muộn nó đang sinh trong anh. Thế cho nên niệm được thân hành thì người đó đi vào những cái tầng niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp vô cùng dễ, và không cần phải đi qua các pháp hành trì thọ tâm pháp gì cả, mà các vị tự nhiên có khả năng nhận diện từng cảm thọ sinh diệt trong các vị vô cùng dễ dàng. Cho nên nó là thềm thang để đi vào cái pháp hành trì này. Và khi mình bước vô được niệm thân hành rồi, thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là lúc bấy giờ phiền não vẫn vơ, ưu tư sầu muộn không có quyền ghé lại đời sống các vị, và những cái hiu hắt buồn của trần đời này không có đến với các vị được. Không có chuyện là dư nước mắt để thương vai khóc mướn, không có cái chuyện là buồn khổ bất an vì chuyện A chuyện B gì cả, càng không có thì giờ đâu để mà đầu tư nó cho cái việc nhỏ nhặt giữa trần đời này, như ganh ghét, như thị phi, như phiền giận bất an, như ganh tị. Thưa các vị, không, người đó chắc chắn rằng chỉ sống với đạo thuần mà thôi, chứ không có cái lý do gì mà rớt vào dòng chảy tử sinh cả. Cho nên gọi nó là thềm thang đi vào những tầng tâm thọ pháp là vậy. Và cuối cùng, thưa đại chúng, nó là cái bước vô cùng là quan trọng. Các vị bước được một bước, đó là các vị đi vào con đường loại trừ phiền não khổ ưu, chứng nghiệm chánh trí, thành tựu niết bàn. Bước vào con đường niệm thân hành thôi. Và có khó lắm không? Không, vô cùng dễ. Và mình đợi đến bao giờ niệm thân hành được? Không đợi gì cả, ngay bây giờ ở đây các vị đang ngồi, các vị cũng có thể nhận biết toàn thân. Các vị đứng, các vị cũng nhận biết toàn thân. Thậm chí các vị là thầy Phước Tịnh, các vị lý sự sùm, thì các vị cũng có quyền nhận biết toàn thân được, phải không? Vừa nói trước thính chúng nhưng mà cũng vừa nhận biết thân hành mình được vậy. Thế thì thưa đại chúng, cái việc này á, nó không có hạn chế người nam, người nữ, người trẻ, người già, thầy tu hay là cư sĩ gì nghe. Đừng nghĩ rằng làm người xuất gia, làm thầy tu mới tu tập được. Đừng có lầm như vậy. Đừng nghĩ rằng cái việc này chỉ dành cho một số người ưu tiên mới có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Thưa không, các vị muốn nếm trải hương vị chánh pháp, muốn thành đạt được sự giác ngộ thì các vị tu thì các vị thành đạt. Nó không hạn chế ai cả. Không hạn chế nam hay nữ, không hạn chế là người vương giả quyền quý cao xa, hay là cái người bần dân ít học, hay là cái kẻ homeless ngoài đường phố. Và nó càng không hạn chế công trình này thực tập 20 năm, 30 năm gì mới thành đạt được, thứ không. Càng không phải là những vị thiền sư nổi tiếng mới làm được điều này nhé. Ta có làm cũng không làm, ta có nhiệt tình tu cũng không tu, ta có thương đời mình hay là không thương, ta muốn ném đời mình vào vô thường để chảy mất biến trong cả phù du thì ta cứ ném. Mà nếu ta thương đời mình thì ta giữ lại cái sinh mạng này để thực tập, thì các vị nếm được vị chánh pháp. Thế thôi, nó vô cùng giản dị là như vậy. Gần 9 giờ rồi đó, dừng lại 15 phút cho các vị có những câu hỏi gì để hỏi đi. Như này đủ tu cả đời rồi, nói chi nhiều. Như
không có câu hỏi.
Rồi,
câu hỏi của con là, như thầy nói là để nhận biết thì mình ráng cố gắng mình nhận biết, nhưng mà xong rồi một hồi cái tự nhiên cái mình lại quên đi. Làm có cách nào mà để ví dụ như mình cứ dễ như thầy nói giản dị đó, làm cách nào mà để có thể mình cứ tiếp tục mình giữ được cái nhận biết, tại vì mình cố gắng mình giống như con ngồi đây con nói ok giờ con đang để ý tới thân, xong rồi nghe thầy giảng xong rồi cái quên, làm cách nào mà để mình có thể mình cứ tiếp tục nhận biết để mình không có bị không bị chi phối đó thầy.
Dường như cái câu hỏi này mình cứ gặp ở đâu mình cũng gặp cả. Nhưng mà thực ra thì không có phương pháp nào khác cả. Chỉ có một phương pháp là mình khéo duy trì năng lực chánh niệm thôi. Và cái điều mình nên lưu ý đó là thế này. Cái việc tu nó không phải là chạy chạy đua nước rút 100 mét đâu, mà nó là chạy marathon ạ. Các vị phải thong thả, gọi là thong dong, nhưng mà không bao giờ được quên. Nó quên rồi thì bỏ, rồi bắt đầu làm lại. Quên rồi thì bỏ, bắt đầu làm lại. Nghĩa là cố gắng duy trì cái sự bền bỉ liên tục, và đừng nôn nóng. Chỉ cần nó việc thôi, yếu quyết của nó là như vậy. Không có nôn nóng, tại vì nôn nóng thì nó mất sức. Cho nên mình cứ thầm nhận biết, là nó lỡ quên thì mình kéo nó lại. Và ai cũng thế. Cái công trình thực tập này nó đòi hỏi chúng ta phải đầu tư cái năng lực bền bỉ kiên trì vô cùng, rồi dần dần sẽ tới một lúc cái việc đuổi nó cũng không đi, tự nhiên nó tới một giai đoạn như vậy. Thế là mình dẫn ra một câu chuyện, thì các vị thấy cái công phu này nó đòi hỏi nó vô cùng kiên nhẫn. Ví dụ như ngài bạn của ngài Quy Sơn Linh Hữu, tên là ngài Đại An, tham vấn ngài Bách Trưởng Hoài Hải: xin thầy dạy cho con pháp môn tu. Ngài Bách Trưởng nói: tu dễ ọ mà, giống như là mình giữ trâu vậy đó. Hỏi chứ làm sao? Nói khi mà nó xông vô lúa mạ người ta thì ngươi nắm mũi ngươi kéo về, thế thôi. Thì nó giống như chúng ta, khi mình quên nhận biết á, thì nó xông vô hàng xóm láng giềng, nó xông vô lúa mạ người ta thì mình kéo nó về. Và mình hình dung rằng ông nắm một câu của ngài Hoài Hải, ngài khai thị như thế, ông làm ăn mất 20 năm. Rồi sau đó ông mới nói một lời, nói là ta ở núi Quy Sơn 20 năm mà ta không có học cái món thiền gì của ngài Quy Sơn cả. Ta chỉ làm một việc là chăn con trâu của ta mà thôi. Nó xông vào lúa mạ thì ta kéo nó về. Thảm thương thay là 20 năm nó bị đòn roi đánh đập. Tại vì mỗi lần nó xông đi thì bị kéo mũi về. Và tới bây giờ thì nó thuần đến nỗi là ta đuổi nó không đi, nó hiện sờ sờ trước mắt ta, không một phút giây nào vắng cả. Thì câu chuyện này nó cho chúng ta một cái ý niệm. Điều thứ nhất đó là cái năng lực bền bỉ, duy trì và không nôn nóng, chỉ cần nhẹ nhàng, thong thả và đừng quên thôi. Cái sự tinh tấn á, nó đòi hỏi các vị có một cái nhẫn lực vô cùng lớn, đó là cái sự kiên trì bền bỉ, mà không phải là cái con đường chạy nước rút 100 mét, mà con đường này con đường marathon. Khởi đầu thì mình cần phải có trớn, nhưng mà sau đó thì các vị giữ một cái nhịp độ rất là đều đặn, rất là bền bỉ, thì hy vọng là mình về tới đích. Chỉ giản dị vậy thôi.
Dạ thưa thầy, tại sao mà già lại không có tu được thầy? Mà nếu mà tu á, thì ở nhà tu và ở trong chùa tu, hai cái nó khác nhau ra sao?
Nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là mình rất là ham tu, mình chán cuộc đời vô thường, mà mình không biết pháp hành trì, cho nên mình kiếm một cái chùa mình vô đó mình tu. Còn trường hợp thứ hai là người ta biết pháp hành trì, biết con đường chánh pháp để đi, thấy rất rõ con đường, rất sáng, biết cách để tu. Thế thì người ta không nhất thiết phải vô chùa làm cái gì. Và trường hợp thứ nhất vô chùa mà không biết pháp hành trì thì chuyện gì xảy ra các vị biết không? Chuyện gì xảy ra? Đôi khi mình là chút phiền não nhiều hơn là mình có được đời sống an lạc để tu tập. Mình cứ nghĩ rằng vô chùa là an ổn, vô chùa là khỏe khoắn, vô chùa là thánh thiện. Thế rồi vô chùa mình gặp những cái điều nó ngược lại với cái sự suy nghĩ của mình, với cái niềm mơ ước của mình, với cái tâm tưởng tượng của mình. Mình cảm thấy là sao thế giới nhà chùa nó phiền não, nó lo âu, nó bận rộn, nó còn rối rắm hơn là lúc mình ở đời nữa. Rồi nó có nhiều cái tình trạng khống chế đời sống mình. Trong khi ở đời thì muốn đi dự khóa tu ai mình cũng đi được. Còn vô chùa thì cạo tóc xuất gia với thầy đó thì phải ở đó tu chứ. Chẳng lẽ rồi nghe đông nghe tây có khóa tu rồi chạy tới, nhất là nghe thầy Phước Tịnh mở khóa tu rồi dám chạy tới à? Đang xuất gia chùa kia đố dám. Rồi thứ hai nữa là ở chùa người ta thầy đã dạy ra sao phải hành trì chứ dám hành trì những pháp môn lạ. Rồi có những nơi kinh sách người ta ngần đó thôi, phải đọc ngần đó, không được đọc kinh khác. Rồi các vị mơ ước đọc một cuốn sách đâu có được, muốn học thêm cái gì khác ngoài pháp môn ở chùa đó thì không có được rồi. Thêm một điều thứ ba nữa là những người lớn tuổi mà xuất gia vô chùa thì các vị hình dung rằng mình 50-60 tuổi mình mới đi tu, còn người ta thì 15 tuổi đã ở chùa rồi. Rồi người ta tuy con nít, thế nhưng mà người ta cái vai trò gần như là thầy của mình rồi đó. Thầy mình đi vắng thì họ là quyền huynh thế phụ, họ thay thầy của mình đó, họ trừng trị mình. Và mình ở đời 5-70 năm, mình thô tháo đã quen, mình ăn nói cái nết của mình nó rất là thế gian. Do đó là người ta sửa từng chút, nói cũng bị sửa, ngồi cũng bị sửa, đi cũng bị sửa, ăn cũng bị rầy lên rầy xuống, rồi các vị chịu nổi không? Rồi cái bản ngã làm ông làm bà giữa đời, thưa các vị, nó đâu cho phép các vị chịu đựng nổi. Thế rồi phiền não một đống, bụng mình tràn ngập những cái bất an, thế rồi tu không được. Nên thưa các vị, cái này tùy vào duyên của từng người. Nếu cái niềm thiết tha tu của các vị rất lớn, muốn xuất gia, lựa cái chùa nào nó vô cùng hài lòng, xuất gia và hứa với lòng rằng tôi chết tôi sống, thầy có giết tôi thì giết, nhưng mà tôi nhất định là xuất gia nơi đây, là tôi phải sống ở đây, thì qua mai các vị mới không phiền não. Bằng không thì chút phiền não ạ. Trái lại, thấy được đạo, đam mê đường tu và rất nhiệt tình với sự tu tập, thì điều thứ nhất là các vị ở đời các vị tu cũng được, và các vị xuất gia tu nó cũng vô cùng dễ. Tại sao? Tại vì khi mình luyện đời sống mình vào chùa xuất gia rồi thì người ta hành mình tả tơi, mình vô cùng mừng. Tại vì có vậy để mài nhẵn đi cái khía cạnh bản ngã của mình ở trần đời. Mình không có buồn, không có giận vì người ta hành lên hành xuống cho tối chết, nhưng mà hết sức mang ơn họ thì người đó nên xuất gia. Còn cảm thấy người ta đụng mình cái mình nổ lửa thì thôi đừng xuất gia làm gì. Cho nên dễ thì rất dễ mà khó thì rất khó. Thấy được đạo rồi, thưa các vị, ở đời tu cũng dễ, xuất gia tu cũng dễ. Mà chưa sáng được tâm, chưa có niệm thiết tha tu, thì thưa các vị, mình chấp chặt, tôi là hình hài này, tôi là vui buồn này, tôi là danh phận như thế này, thế nọ thế kia, thì người ta đụng tới các vị, thì các vị phiền não ngay. Do vậy cho nên cái này tùy từng người, chứ không phải ai cũng khó, và cũng không phải ai cũng dễ là như vậy.
Nhưng mà phải duyên với lại nghiệp, nó tác động như thế nào vào trong cái ý muốn của mình. Còn hỏi rộng thêm là cái tuổi đời mình không còn dài, nhưng mà sức khỏe không còn, tuổi cũng không còn lâu, thì mình phải cần có một cái độ dài tu tập để mà đạt được cái đó. Như vậy thì mình hiểu như thế nào về cái chuyện đốn ngộ thầy, tức là nó có hay không, hay là phải là những cái bậc giống như là họ, những bậc cao tu họ đã có những cái công đức tu luyện rất là dài, thành ra giống như trong những cái chuyện thiền ông thầy nói một câu thôi thì đốn ngộ ngay.
Dạ, kỳ thực nó có hai điều để giải thích về vấn đề này. Với tâm thức mà nó cực mạnh á thì đốn ngộ nó xảy ra rất là dễ. Ví dụ như bình thường mình nói chuyện về vấn đề nghiện thuốc thôi, các ông phải tập hút thuốc mất 10-20 năm, từng tế bào mình nó trở thành là nghiện thuốc. Với người mà tâm thức không mạnh, ý chí không có đủ kiêu hùng á, thì bỏ thuốc không có dễ. Bỏ rồi hút, mà mỗi lần bỏ hút lại thì lại hút nhiều hơn. Nhưng mà với người tâm thức còn mạnh thì nói hôm nay bỏ thuốc, họ bỏ cái cụp nhẹ nhàng, dù rằng họ nghiện thuốc 40 năm rồi, nhưng họ cần họ bỏ cái cụp xuống là xong ngay. Thế thì cái chuyện đốn ngộ hay là tiệm tu nó xảy ra do từ tâm thức của từng người. Dĩ nhiên là nhân quả nó không hề sai. Cái nhân mình đã gieo trong quá khứ, đó là cái duyên lành của mình đã gieo với đạo. Cái đó nó trở thành một cái nền tảng, tức là cái quá trình tôi luyện để mình được thấm nhuần. Thì cái duyên của người ta nó đột khởi thì nó liền thấy được đạo rất là chóng vánh, rất là nhanh. Thế nhưng mà chóng vánh hay là lâu gì đó, thưa các vị, đều do ý chí, năng lực của người ta. Rồi cái ví dụ thứ hai, có những việc mình thấy sao nó khó vô cùng để mình có thể bỏ, nó dây dưa, nó ra rứt vô cùng, nhưng mà với những người khác thì họ thấy cái chuyện nó nhẹ tên, bỏ cái cụp xuống rất là nhẹ. Cho nên đốn ngộ có thật, thế nhưng mà tùy vào cái mãnh lực của tâm, ý chí mạnh của tâm mà người ta có thể đốn ngộ hay cùng không đốn ngộ. Rồi cái chuyện già đi tu, thưa các vị, có những người già họ xuất gia chừng vài ba năm thôi mà cái năng lực tu họ phát triển rất là nhanh. Còn có những người trẻ xuất gia hồi 5-3 tuổi nhưng mà họ tu tới già không thay đổi gì cả. Thế cho nên cái tuổi, thưa các vị, và cái năm tu nó không có quyết định gì về cái chuyện thành đạt hết. Đó là
mà okay. Thầy giống như thầy những ngày mà lạy Phật vừa rồi đó là tôi không lạy được, tại vì cái lưng bị một cái tật rất là nặng, đó là đau lưng mà lâu dài, thành ra không lạy được nữa, chỉ có ngồi thôi chứ không có được đứng lên ngồi quỳ xuống lại. Còn riêng về cái phần nói về cái đốn ngộ của thầy thì con có nghe những câu chuyện mà không biết là có hay không, tức là cái ông tử tội mà ông bị đóng đinh chung với lại ông chú Kitô đó, thì ông hình như là ăn trộm cướp gì đó suốt đời, nhưng mà ông Kitô nói gì với ông không biết, nhưng mà ông nghĩa là câu chuyện kết luận là ông đó cũng được lên thiên đàng vì ông đó giác ngộ, vì ông đó như thế nào đó, thì như vậy thì ông đó không có cái, không có cái chiều dài mà tu tập trong đó, có thể là ông có cái duyên, có cái duyên từ những kiếp trước hay như thế nào.
Thực ra những vấn đề đó mình quy chiếu lại ngay nơi đời sống tu tự tâm thì thấy ngay. Ví dụ cái buồn, cái giận, cái lo âu, phiền muộn nó tràn ngập tâm thức mình đã lưu trữ nó 20 năm rồi. Theo cái con đường bình thường đó là nếu 20 năm anh đã tập trung lại, anh đã lưu trữ, anh cất chứa, thì phải mất một cái chiều dài 20 năm anh mới bỏ được, phải không? Giống như người ta nhuộm cái tấm vải, nó mất 10 lần nhuộm, thế thì anh phải giặt 10 lần nó mới gột sạch. Nhưng mà đó là mặt vật lý thôi, về mặt tâm thức. Nếu mình thấy được đạo, đó là chi? Đó là những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương ấy là những cái sinh diệt bồng bềnh trong tâm thức của ta. Mà ta không phải là những cái ấy. Ngoài cái phần sinh diệt bồng bềnh nổi ở chiều cạn, nó còn có một phần vô cùng quan trọng là anh có thể thấy những cái buồn, giận, ghét, thương kia nữa. Nếu anh vụng về thì anh đồng nhất anh vào trạng thái buồn, giận, ghét, thương, dẫn anh, nhận anh chìm trong cái đáy của khổ não. Thế nhưng mà ngay cái lúc buồn, giận, ghét, thương, mình có được cơ duyên, mình nhận ra ồ, cái này là cái buồn, cái này là cái giận, cái này là cái ghét, cái này là cái thương. Thế thì những cái mình nhận diện được nó thì nó phải là đối tượng bị mình thấy. Mình là cái thấy nhá. Và mình nhận ra được điều này và có niềm tin rằng nếu đã là cái người thấy buồn thì người đó không phải buồn. Nếu tôi là cái thấy được cái buồn thì cái buồn là cái đối tượng bị thấy mà tôi là con người thấy. Mà cái con người thấy nó dính gì cái vật bị thấy đâu. Ví dụ như tôi thấy bình thủy, tôi thấy bình nước, tôi thấy các Phật tử, thì các Phật tử là đối tượng bị tôi nhìn mà tôi là người nhìn. Thì quay vào bên trong cũng thế. Tôi nhận diện ra được những buồn, những giận, những ưu tư, những phiền muộn, những tuyệt vọng, những khổ đau lâu nay tôi nghĩ rằng tôi là nó. Thế nhưng mà ánh sáng chánh pháp của Phật khai triển rằng là khi anh nhận diện bất cứ cái gì khởi ra trong tâm thì cái đó là ngoài anh chứ không phải là anh. Và khi mình tin được điều này, mình sống được với cái năng lực nhận biết, thì thưa các vị, cái điều tự nhiên là liền thứ khác mọi cái thứ phiền não bất an của mình đã lưu trữ 20 năm nó liền rớt xuống. Có chuyện này xảy ra không? Đã từng có người làm được như thế. Thế thì đốn ngộ ngay chỗ này, thưa các vị. Mình không nhận ra được điều này thì mình nổi chìm mất 20 năm gột dần để cho cái buồn nó nhẹ dần, nó nhạt nhòa dần. Thế nhưng mà mình nhận ra được, ủa, sao vụng về vậy? Mình thấy nó thì nó đâu phải mình đâu, mà tại sao mình cứ bị rây rứt? Và may mắn là mình thấy được nó. Thì thưa các vị, cái khoảng cách liền có mặt, mình là cái biết, nó là cái bị biết, thì các vị liền đốn ngộ, chấm dứt phiền não. Và đã có những người đã làm được điều này. Có điều mình chưa đủ năng lực mạnh để làm điều này. Và chừng nào năng lực mạnh có nghĩa là ta đốn ngộ được. Và đốn ngộ được thì liền tức khắc hết phiền não.